Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái và ông Êlia một cái. Ông còn đang nói thì kìa, có một đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa, có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của việc Đức Giêsu bị đám đông lòng dạ thất thường vùng Galilee trở mặt. Người cũng bị nhóm Pharisêu và nhóm Sa đốc kiếm chuyện gây rối. Đức Giêsu di chuyển lên miền Caesarea Philippi, đầu nguồn sông Giô-đan. Ở đó người huấn luyện các môn đệ của mình. Sau đó người loan báo cho các ông biết về con đường đau khổ mà người sẽ phải đi qua. Người cũng khẳng định: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Tác giả sách Tin mừng theo Thánh Matthew cho biết, sự kiện hiện dung diễn ra 6 ngày sau khi Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó. Dữ kiện này gợi lên cho chúng ta câu chuyện trong sách Xuất hành. Khi ông Môsê dẫn theo 3 người bạn lên núi Sinai, và cũng 6 ngày sau, Thiên Chúa xuất hiện đàm đạo với các ông. Theo các nhà chú giải sách thánh, biến cố hiển dung đã được tiên trưng báo trước từ thời cựu ước. Biến cố này phải là một câu chuyện có thật, phải được dựa vào một sự kiện xác thực, vì được cả 3 sách tin mừng nhất lãng ghi lại. Cuộc biến hình xảy ra trên một ngọn núi cao. Xưa nay truyền thống vẫn gọi là núi Tabor. Như vậy, hẳn tác giả sách tin mừng muốn đưa chúng ta trở lại với truyền thống của Kinh Thánh về ý nghĩa của núi theo ý nghĩa thần học hơn là địa lý. Núi là nơi Thiên Chúa chọn để mặc khải những điều bí nhiệm. Chính trên núi Sinai, Môsê đã được đám mây bao phủ. Sau đó, ông đã lãnh nhận lề luật từ Thiên Chúa. Cũng trên ngọn núi Sinai, vị ngôn sứ vĩ đại Êlia đã tới để dưỡng sức, lấy lại can đảm trong cuộc chiến đấu chống lại việc thờ ngẫu tượng của dân Israel. Cũng từ trên núi, Đức Giêsu đã quảng diễn 8 mối phúc thật, bản hiến pháp mới của vương quốc Thiên Chúa. Về chi tiết Đức Giêsu hiển dung, đứng giữa các ông Môsê và ông Êlia. Ngày xưa, sau khi gặp gỡ với Thiên Chúa, ông Môsê xuống núi, dung mạo của ông trở nên chói lòa, khiến ông phải che mặt lại. Trong cuộc thần hiện này, dung mạo của Đức Giêsu cũng trở nên rực rỡ. Trong trường hợp của Môsê, thì đó chỉ là sự phản chiếu hào quang Thiên Chúa trong chốc lát. Còn đối với Đức Giêsu thì chính người tỏa sáng. Bản thể của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi con người Đức Giêsu. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm ghi nhận có ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Đây là hai con người đại diện cho cựu ước. Theo Kinh Thánh, cả hai nhân vật này đều đã đặt chân lên núi Sinai. Môsê tượng trưng cho lề luật, còn Elia đại diện cho các ngôn sứ. Hai đại diện của cựu ước xuất hiện như để bàn giao tất cả giai đoạn cựu ước cho Đức Giêsu. Từ bao thế kỷ nay, cựu ước đã loan báo, đã chuẩn bị cho ngày này. Hai vị đã đàm đạo với Đức Giêsu, qua đó nhìn nhận người là đấng phải đến. Điều đó cũng ám chỉ giao ước cũ nay sẽ được thành toàn nơi Đức Giêsu. Về tiếng nói từ đám mây, cũng theo truyền thống Kinh Thánh, đám mây ám chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa xuất hiện trong đám mây để dẫn dân Israel đi trong sa mạc. Trên núi Sinai, Thiên Chúa cũng xuất hiện trong đám mây để nói chuyện với ông Môsê. Ngài cũng đáp xuống lều hội ngộ qua đám mây để đối thoại với dân Israel. Chúng ta còn nhớ, trong sự kiện Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan, cũng có tiếng từ đám mây phán ra. Vẫn là những lời, đây là con ta yêu dấu, được lặp lại trong biến cố hiển dung này, và còn thêm, hãy vâng nghe lời người. Đó chính là tiếng nói khẳng định Thiên Chúa đã trao toàn quyền và sứ mạng cho Đức Giêsu. Ngài là Môsê mới, là Elia mới, người không chỉ ban lề luật, không chỉ nói ngôn sứ, người chính là con yêu dấu của Chúa Cha, và mọi loài trên trời dưới đất phải vâng phục người. Như thế, lời Chúa trong bài Tin Mừng ngày lễ Chúa Hiển Dung hôm nay khẳng định với chúng ta về sứ mạng cứu độ mà trước đó Đức Giêsu đã tiên báo cho các môn đệ. Con người sẽ phải đau khổ và phải chết, nhưng người sẽ sống lại. Cuộc hiển dung nhằm giúp các môn đệ vững vàng tin tưởng hơn vào sứ vụ đi chết của Đức Giêsu. Mỗi tín hữu chúng ta cũng được mời gọi tin tưởng tham dự vào sứ mạng thập giá của Đức Giêsu để bước vào vinh quang phục sinh với người. Amen.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hăng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.